Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nghe tôi hỏi, cả Tiến Phát và Hoàng Hải đều bật cười thành tiếng. Một lúc sau, Tiến Phát lấy tay che miệng nhìn tôi nói: "Không trừ lương, nhưng một đôi giày đổi một bữa cơm." "Thế thì tôi không nhận đâu ạ, tôi sẽ tự mua. Tôi hứa sẽ không đi chân đất ra ngoài, làm anh mất mặt là được chứ gì." Tôi đâu có giải mà bị anh ta gài đổi một lôi giày lấy một bữa cơm cơ chứ. Anh ta đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Những món mà anh ta ăn phải là sơn hào hải vị trong những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Tôi lấy đâu ra tiền mà mời anh ta đi ăn ở những nơi đó. Tôi vừa dứt lời thì Tiến Phát liền nói: "Tôi không đòi hỏi gì cao sang đâu. Cô mời tôi cơm bụi được rồi." Nghe Tiến Phát nói, tôi suýt nữa sặc nước miếng của chính mình. Tôi không tưởng tượng được khi một người có diện mạo nổi trội như anh ta ngồi ăn cơm tại mấy cái quán cơm bình dân dành cho công nhân và sinh viên, nhìn thì sẽ thế nào nhỉ. Tôi còn đang đắn đo chưa kịp trả lời Tiến Phát thì có giọng của người đàn ông trung niên vang lên: "Thưa Tổng Giám Đốc, giày mà Tổng Giám Đốc dặn mua đây ạ." "Cảm ơn chú Thi, chú cứ để trên bàn đó cho con." "Dạ vâng." Đặt mấy chiếc túi sách trên bàn, rồi người tên Thi kia rời khỏi phòng họp. Tiến Phát nói với tôi: "Mang giày vào rồi về chuẩn bị đi Vũng Tàu với mọi người." Tôi chần chừ không dám lấy, bởi vì không biết trong số đó những túi sách đặt trên bàn đôi nào là anh ta mua cho tôi. Nhìn vào logo bên ngoài mấy túi sách mà tôi hoa cả mắt, chúng toàn là những nhãn hiệu giày cao cấp: Christian, Chanel, Dior. Trước đây gia đình tôi chưa lâm vào hoàn cảnh như hiện tại thì những hãng thời trang cao cấp này rất quen thuộc với tôi, nên tôi biết giá của những đôi giày này không hề rẻ. Nếu mà đổi một đôi trong số những đôi giày này lấy một bữa cơm bụi thì quá hời cho tôi rồi. Thấy tôi còn chần chừ, Tiến Phát đứng dậy nói: "Cô tự mang hay muốn tôi mang giúp cô?" "Tôi tự mang được mà." Mới gặp lại anh ta đã lao vào hôn tôi như vồ hổ vồ mồi. Chuyện mang giày cho tôi tin anh ta nói được sẽ làm được. Mặc dù trong phòng còn có cả Hoàng Hải, tôi lấy đại một đôi giày mang vào, sau đó cầm đôi giày bị đứt của tôi bỏ vào túi sách. "Cảm ơn Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc. Khi nào có thời gian em sẽ trả ơn hai anh. Còn bây giờ em xin phép đi trước ạ." Tiến Phát lên tiếng: "Cầm hết đi." "Cảm ơn anh, tôi chỉ lấy một đôi thôi ạ." "Cô lấy một đôi, thế còn mấy đôi kia để tôi mang à?" Hoàng Hải nãy giờ ngồi im nghe Tiến Phát nói thì cười lớn. Một lúc sau anh nói: "Em nhận hết đi, 5 đôi giày đổi lấy 5 bữa cơm bình dân. Nếu là anh thì anh cũng muốn đổi luôn đấy." Nói rồi Hoàng Hải quay sang nói với Tiến Phát: "Hay mày cũng mua cho tao mấy đôi giày, rồi tao dẫn mày đi ăn cơm bụi nhé." Tiến Phát không đáp lại lời của Hoàng Hải mà thúc củi trỏ thật mạnh vào ngực của Hoàng Hải rồi đi ra khỏi phòng. Tôi bất đắc dĩ cầm mớ túi sách đi theo hai người họ. Cũng may lúc tôi xuống dưới không còn thấy ai ngoài bác Toàn nữa. Có lẽ mọi người đã đi về hết rồi. Nếu không họ nhìn thấy tôi cầm những đôi giày hàng hiệu này thì kiểu gì họ cũng bàn tán xôn xao. Tôi ngồi trong phòng bảo vệ chờ chiếc xe Land Rover mạ vàng tở Chiến Phát và Hoàng Hải rời đi rồi mới dám về phòng trọ. Trước khi ra về, tôi nói với bác Toàn: "Bác ơi, chiều nay bác nhắn lại với chị Hạnh là cháu không đi nghỉ dưỡng với mọi người được đâu bác ạ." "Ừ, bác biết rồi, cháu bận ba đứa nhỏ thì đi làm sao được chứ." Tôi đi được vài bước thì nghe bác Toàn gọi: "Chờ bác một lát." "Dạ vâng ạ." Bác Toàn đưa cho tôi một túi sách nhỏ và nói: "Bà xã của bác ở quê lên thăm, mang cho bác ít trứng gà. Cháu cầm ít quả về cho mấy đứa nhỏ ăn nhé. Gà nhà bác thả tự nhiên nên rất tốt đấy." "Sao bác cho cháu nhiều thế ạ? Bác để lại ăn đi chứ." Bà xã của bác mang lên 50 trứng, bác giữ lại 20 trứng chia cho bọn nhỏ 30 trứng. "Dạ vậy cháu xin, cho cháu gửi lời cảm ơn tới bác gái nữa bác nhé." Tiến Phát và Hoàng Hải ngồi hàng ghế sau của chiếc xe Land Rover mạ vàng. Ngồi ghế lái còn có chú Thi, lái xe riêng của Tiến Phát. Ánh mắt của hai anh dõi theo đoàn người đang bước lên chiếc xe khách của công ty đón nhân viên của chi nhánh Tiến Phát lần tại Thủ Đức đi Vũng Tàu. Hoàng Hải nói với Tiến Phát: "Thực sự tao không biết Minh Hồng là cô gái hôm đó với mày. Nếu tao biết, tao đã báo cho mày rồi." Tiến Phát không đáp lại lời của Hoàng Hải. Ánh mắt của anh vẫn chăm chỉ nhìn vào đoàn người đang bước lên xe. Cho tới khi chiếc xe lăn bánh vẫn không thấy bóng dáng của Minh Hồng đâu, Tiến Phát chợt thở dài một tiếng. Hoàng Hải nghe vậy, quay qua nhìn Tiến Phát nói: "Tao quên mất, hôm đó mẹ của tao gọi, bảo là hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương. Nếu cô ấy làm ở trung tâm thành phố thì sợ giá thuê phòng và tiền trợ búa cao thì lương không đủ trang trải chi phí ăn ở, nên tao mới bảo cô ấy nộp hồ sơ vào chi nhánh tại Thủ Đức đấy." "Cô hiện tại thế nào?" "Nghe bảo là một nách nuôi ba con nhỏ, hèn gì cô ấy không thể đi nghỉ dưỡng cùng với mọi người cũng đúng thôi." Nghe Hoàng Hải nói tới đây, hai bàn tay của Tiến Phát bất chợt siết chặt lại thành nắm đấm. Nét mặt của anh cũng thâm trầm tới cực hạn. Anh không tin vào lời của Hoàng Hải vừa nói, bởi vì Minh Hồng hiện tại so với Minh Hồng anh gặp cách đây 4 năm về trước không hề khác. Cô không thể nào đã sinh ba đứa con được. Hoàng Hải không để ý tới tâm trạng của Tiến Phát hiện tại thế nào, còn nói thêm một câu: "Ngày đó mày nói Hồng không phải là gái làng chơi, chính mày là người bóc tem của cô ấy. Vậy mà từ đó tới nay chưa được 4 năm mà cô ấy một nách ba con rồi. Người đéo gì mà mắn đẻ thế nhỉ?" Không nghe Tiến Phát đáp lại, Hoàng Hải lại nói tiếp: "Nhưng phải công nhận, dù là gái ba con, nhưng mấy em hoa hậu người mẫu cũng phải xách dép cho cô ấy. Dáng ngon, mặt đẹp vãi trưởng. Hèn gì vừa gặp lại chưa biết con người ta hiện tại thế nào, đã chồng con hay chưa, mà mày đã lao vào cắn xé con nhà người ta rồi." Chú Thi lái xe riêng của Tiến Phát đang ngồi ở ghế lái xe, nghe Hoàng Hải nói thì chợt bật cười thành tiếng: "4 năm ba đứa là vẫn còn đẻ thưa đó. Bà xã của chú đẻ 3 năm ba đứa đây. Thời điểm đó cô chú cực khổ dữ lắm, nhưng mà được cái ưu điểm là thể công chăm sóc." "Thật hả chú?" "Chú làm bị gì biết nói giỡn. Bình thường mang bầu 9 tháng là sinh, 3 lần mang bầu chỉ mất có 27 tháng. Cháu nghe nói sinh xong còn phải kiêng cữ nữa. Cô chú không kiêng cữ gì à?" "Chú cứ hết thời gian kiêng cữ là ấy ngay. Nhịn lâu chú không có chịu được, thế nên mới có chuyện 3 năm 3 đứa đấy." Tiến Phát không thể nghe chú Thi và Hoàng Hải nói thêm lời nào nữa mà đẩy cửa xuống xe. "Chú chở thằng Hải xuống Vũng Tàu nhá, cháu bận việc không đi được." Dứt lời anh đóng cửa thật mạnh rồi tới bốt bảo vệ. Hoàng Hải hạ cửa kính nói với theo Tiến Phát: "Em Hồng không đi thì mày cũng không đi, chứ bận cái việc đéo gì đâu. Một mình tao cũng éo đi." Ông Toàn đang ngồi trong phòng bảo vệ, thấy Tiến Phát đi tới, ông vội đứng dậy chào hỏi: "Chào tổng giám đốc." "Bác bảo vệ làm việc ở đây lâu rồi, bác có quen biết hết nhân viên làm việc tại chi nhánh này không ạ?" "Vì nhân viên làm ở đây không đông lắm nên ai bác cũng biết mặt cả, còn tên thì bác không biết nhiều. Cho hỏi bác như vậy có chuyện gì không?" "Bác có biết cô Minh Hồng làm kế toán không ạ?" Nghe Tiến Phát nhắc tới Minh Hồng thì nét mặt của ông Toàn không che giấu được sự lo lắng. "Con bé này thì bác biết. Mặc dù nó mới vào làm, nhưng bác rõ về hoàn cảnh của nó nhất. Bởi nó là đứa vô cùng lễ phép. Ngày nào vào làm hay lúc ra về, nó đều ghé chào hỏi bác. Thế con bé này đã phạm cái lỗi gì hay sao mà tổng giám đốc lại nhắc tới nó?" Lỗi của Minh Hồng là đánh cắp trái tim của Tiến Phát, khiến cho anh không ngừng thương nhớ đến cô suốt thời gian qua. Nhưng mà để một tổng giám đốc mang tiếng là lãnh khốc vô tình thừa nhận chuyện này trước mặt người khác thì còn khó hơn cả lên trời. Anh nói với ông Toàn: "Cháu thấy toàn bộ nhân viên của chi nhánh đều đi nghỉ dưỡng, chỉ thiếu một mình cô ấy." Nghe Tiến Phát nói vậy, nét mặt của ông Toàn mới giãn ra. Ông nhìn anh cười nói: "Con bé một nách nuôi ba con cực lắm, nó không đi đâu giả ra các con của nó được đâu. Vì chuyện phải lo cho các con nên sáng nào nó cũng vừa đi vừa ăn đấy. Hôm thì ăn bánh mì, hôm thì ăn xôi, nhìn đến là tội." "Bác có biết phòng trọ của cô ấy ở đâu không ạ?" Trước câu hỏi khó của Tiến Phát, ông Toàn đắn đo một lúc rồi cuối cùng ông vẫn lắc đầu. Mặc dù người hỏi đây là tổng giám đốc, người có quyền định đoạt công việc của ông ấy trong tập đoàn này. Tiến Phát không phải là không nhận ra ông Toàn bị lo lắng cho Minh Hồng nên mới không nói cho anh biết địa chỉ của cô ở đâu. Anh giải thích: Nghe nói hoàn cảnh của cô ấy rất khó khăn, cháu chỉ muốn xác nhận xem thực tế có đúng là như vậy không. Nhưng chú đã biết đấy, Tiến Phát Lần là một tập đoàn đoàn kết. Nếu có một cá nhân nào đó không có tinh thần tập thể sẽ bị đào thải. Cháu phải xác nhận hoàn cảnh cụ thể xem có đúng là do hoàn cảnh của cô ấy khó khăn hay không, hay là cô ấy có tính tập thể để không đào thải oan ức cô ấy. Nghe Tiến Phát nói như vậy, ông Toàn không còn cách nào khác là nói cho Tiến Phát biết địa chỉ nhà trọ của Minh Hồng. Nhưng mà lúc anh đi khỏi, ông còn nói với theo: kỳ thực bác xem con bé như con gái của bác. Hôm đó muộn giờ làm rồi mà không thấy con bé đi làm, bác sợ mẹ con nó xảy ra chuyện gì, nên lúc thấy con bé bác phải hỏi địa chỉ phòng trọ của nó cho bằng được, để mà lần sau lỡ có chuyện xảy ra thì bác còn yên tâm. Khi tiết lộ địa chỉ cho bác, con bé còn dặn đi dặn lại bác là không được tiết lộ cho ai. Cháu hiểu rồi, bác cứ yên tâm đi, cháu sẽ nói với cô ấy là tình cờ cháu đi ngang qua. Phần thưởng bất ngờ cho toàn bộ nhân viên của chi nhánh Tiến Phát Lần tại Thủ Đức đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu chỉ là cái cớ để Tiến Phát có dịp tiếp cận với Minh Hồng. Anh không ngờ hoàn cảnh của cô khó khăn tới mức không thể đi cùng với mọi người. Cô không đi thì anh đi làm cái gì chứ? Từ trước tới nay, đãi ngộ của tập đoàn Tiến Phát Lần dành cho nhân viên rất tốt. Những chuyến du lịch và nghỉ dưỡng, anh thưởng cho nhân viên của mình nhiều không đếm hết, nhưng mà chưa một lần anh đi cùng với họ. Nay vì một người mà anh phá lệ nhưng lại không thành. Tiến Phát không lên xe về cùng ông Thi và Hoàng Hải, mà anh đi bộ vào con hẻm nơi Minh Hồng và các con của cô ở trọ. Mặc dù anh mang tư tưởng vào phòng trọ gặp cô để tận mắt chứng kiến xem hoàn cảnh hiện tại của cô có phải là gái đã có chồng, ba con như lời Hoàng Hải và ông Toàn nói hay không, nhưng lấy hết can đảm anh vẫn không dám đi vào. Mặc dù trên thương trường lẫn trong tình trường, anh được mọi người đặt biệt danh người đàn ông có trái tim sắt đá. Anh nhớ rõ như in buổi tối cách đây gần 4 năm tại khách sạn 5 sao Tiến Phát của anh. Hôm đó anh đã sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân với cô. Rồi sau đó hai người như hai cực của hai nam châm lao vào nhau, quấn quýt không rời. Anh và cô hai con người xa lạ nhưng lại có sự đồng điệu với nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Và một điều trùng hợp nữa là cả cô và anh đều là lần đầu của nhau. Sau đêm hôm đó, Tiến Phát phải bay về Sài Gòn gấp vì công việc. Anh có để lại cho cô thẻ ngân hàng, nhưng cô không nhận mà trả lại thẻ cho nhân viên lễ tân khách sạn. Cô không cần tiền của anh, cô đối với anh chỉ là tình một đêm, còn anh đối với cô thì hoàn toàn trái ngược. Cô đã mang theo trái tim của anh từ giây phút hai người hòa vào làm một, khiến cho anh chưa bao giờ thôi nhớ đến cô, nhớ tới hình bóng của cô, nhớ tới giây phút cô và anh đồng điệu với nhau đến từng nhịp đập của con tim. Từ mức anh mặc định cho mình một suy nghĩ hết sức tiêu cực, chuyện quan hệ tình dục nếu không phải là với cô thì cả đời này anh không thể với bất kỳ cô gái nào khác. Mặc dù quanh anh luôn có vô số những cô gái sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để được lên giường với anh. Thậm chí anh còn che đậy giới tính của mình bằng cách đi đâu cũng bắt Hoàng Hải đi cùng, khiến cho nhiều fan Hoàng Hải phát cáu với anh vì bị hiểu lầm giới tính. Sau gần 4 năm gặp lại, người con gái đánh cắp trái tim của anh năm xưa chẳng hề nhận ra anh. Mặc dù hiện tại cô vẫn là cô của năm đó, vẫn xinh đẹp như một thiên thần, thậm chí ở cô còn có nét hấp dẫn hơn. Tiến Phát ghé quán cà phê Cóc đối diện với nhà trọ của Minh Hồng. Anh đưa cho cô chủ quán hai tờ tiền mệnh giá 500 ngàn rồi nói: chiều nay cháu muốn ngồi đây một mình, chỗ tiền này có đủ không ạ? Cô chủ quán cười tít mắt nói: cô lấy một tờ thôi, số tiền này bằng cô bán mấy ngày đấy. Dạ thôi, chỗ này không đáng bao nhiêu đâu, cô giữ luôn đi ạ. Cảm ơn cậu, thế cậu muốn uống gì? Cho cháu một ly cà phê đen. Ừ, chờ cô một lát nhé. Ngồi uống cà phê, nhưng mà ánh mắt của Tiến Phát vẫn hướng về căn nhà đối diện với tâm trạng rối bời. Nếu mà đúng thật Minh Hồng là hoa đã có chủ, nếu đúng cô là gái đã có chồng, thì anh phải làm thế nào đây? 5 giờ chiều mới thấy bóng dáng của Minh Hồng đi ra từ cánh cửa phụ của ngôi nhà. Cô mặc bộ đồ pyjama màu vàng và đôi dép lê hết sức giản dị. Hình ảnh này đối lập hoàn toàn với một Minh Hồng sành điệu, sexy, gợi cảm xuất hiện ở quán bar khách sạn Tiến Phát gần 4 năm về trước. Chỉ có điều, cho dù cô khoác trên mình bộ quần áo hàng chợ giá trị chỉ vài chục ngàn đồng, thì vẫn không thể che giấu được vẻ xuất sắc về ngoại hình của cô. Xét về tổng thể ngoại hình và sắc đẹp của cô thì cô chỉ thua hoa hậu một chiếc vương miện. Thấy ánh mắt của Tiến Phát cứ dõi theo Minh Hồng thì bà chủ quán nói: con bé đó nhìn trẻ đẹp như vậy, thế mà ba con rồi đó, chắc là giờ này cô đi đón con về. Tiến Phát không đáp lại lời cô chủ quán mà đợi Minh Hồng đi xa một đoạn, anh đứng dậy theo sau cô. Vì anh giữ khoảng cách khá xa nên khi cô rẽ vào một con hẻm khác để vào trường mầm non Tư Thục thì anh bị mất dấu. Anh không còn cách nào khác, đứng nép một chỗ. Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa chờ đợi cô quay lại. Một lúc sau, Minh Hồng dẫn theo ba đứa con của cô đi ra từ một con hẻm khác. Tiến Phát như chết lặng. Anh ngây ngốc đứng nhìn Minh Hồng và ba đứa nhỏ, mà chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống đất hồi nào anh cũng không hề biết. Vì không đi nghỉ dưỡng cùng với mọi người nên tôi có thời gian dọn dẹp phòng trọ. Tôi đi chợ mua một vài món mà các con rất thích ăn, sau đó đón các con về nhà. Được tôi đón sớm, các con rất vui. Bé Nhi dành hai anh kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe. Mẹ ơi, hôm nay Nhi ăn bằng hai anh luôn đó mẹ. Ừ, Tuyết Nhi của mẹ giỏi lắm. Thế hôm nay cô giáo dạy các con những gì nào? Dạ hôm nay cô giáo sẽ đọc thơ, bài Bác Gấu Đen, con đọc cho mẹ nghe nhé. Nói rồi, bé Nhi đọc vanh vách cho tôi nghe bài thơ Bác Gấu Đen. Đang đọc, bé đột nhiên dừng lại giữa chừng. Bé cúi xuống nhặt cái điện thoại đang nằm ở dưới lòng đường, rồi đưa cho người đàn ông đứng gần đó. Chú ơi, đây có phải điện thoại của chú không ạ? Thấy người đàn ông cứ đứng im như tượng, không chịu cầm điện thoại, cũng không nói lời nào, tôi nhìn lên mặt của anh ta. Giây phút nhận ra không ai khác chính là Tiến Phát, tim tôi như muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Tôi giật vội cái điện thoại ở trên tay Tuyết Nhi, đặt trở về vị trí cũ, sau đó kéo con của tôi đi. Mẹ dạy các con rồi, không được tiếp xúc với người lạ và người xấu cơ mà, chúng ta về nhà thôi. Tuyết Nhi đi đầu hàng không chịu bước theo tôi mà vùng vằng đứng lại. Bé phụng phịu nói: chú không phải là người xấu đâu, chú rất đẹp trai mà mẹ. Mẹ không tin thì mẹ nhìn chú ấy thử xem. Nghe Tuyết Nhi nói, tôi bất giác nhìn Tiến Phát một lần nữa. Kỳ thực là anh ta không chỉ đẹp trai mà là quá đẹp trai. Chẳng phải chính tôi từng bị cái vẻ đẹp trai của anh ta làm cho mê muội đó sao? Nhưng mà điều tôi lo lắng lúc này là làm sao ba đứa bé gỏng bỏng của tôi mới chỉ có 3 tuổi lại biết ai là người đẹp trai. Hai tôi mãi lo làm việc, không có thời gian để ý sự phát triển tâm sinh lý của các con. Tôi ghé vào tai Tuyết Nhi đang tỏ vẻ phụng phịu hỏi nhỏ: sao con lại biết chú đẹp trai nào? Tuyết Nhi ngước mắt lên nhìn Tiến Phát rồi nói lớn: ở lớp ý, cô giáo của con lúc nào cũng khen hai anh của con đẹp trai, mà chú này giống hệt hai anh của con, nên chú không phải là người xấu đâu mẹ. Dứt lời, bé Tuyết Nhi còn vươn tay để kéo chiếc khẩu trang của Thành Minh đứng ngay sau lưng của bé xuống để làm bằng chứng, làm tôi thốt tim. May mắn Thành Minh đã nhanh tay chặn lại động tác của Tuyết Nhi. Sao mẹ nói mà em không chịu nghe lời mẹ thế? Tại vì em thấy chú đẹp trai giống anh hai thật mà. Tính bé Tuyết Nhi rất ngang bướng, nếu mà tôi không giải thích cặn kẽ cho bé thì tôi biết con bé sẽ không chịu về. Tôi giải thích với con: tại chú này hồi sáng cắn mẹ nên chú là người xấu đấy. Bé Nhi nghe tôi nói là bị cắn thì tỏ vẻ lo lắng. Bé lớn tiếng hỏi tôi: chú ấy cắn mẹ chỗ nào thế mẹ? Tôi phải kiềm chế lắm để không phát cho Tuyết Nhi một cái. Tôi đang sợ Tiến Phát nhìn thấy mặt các con sẽ nhận ra chúng là con của anh, nên muốn các con tránh xa anh ta càng nhanh càng tốt. Vậy mà con bé lại không hiểu chuyện, lại còn nhõng nhẽo. Tôi nén giận, ngồi xổm xuống trước mặt của Tuyết Nhi, lấy tay kéo chiếc khẩu trang xuống rồi chỉ vào dấu vết trên môi của tôi nói nhỏ: chú cắn mẹ chảy máu môi đây này, con thấy chưa? Bé Nhi đưa tay sờ lên vết thương của tôi rồi hỏi: chú ấy cắn mẹ có đau không? Không chờ tôi trả lời, Tuyết Nhi lại ngước nhìn lên Tiến Phát, sau đó hỏi tôi: môi của chú ấy cũng bị thương kìa mẹ, chú ấy bị ai cắn thế mẹ? Trong quá khứ, tôi nhận ra được hai bài học đắt giá từ tính thật thà của mình. Lần thứ nhất, tôi nhặt được tấm thẻ ngân hàng trong phòng tổng thống buổi tối đi trộm giống, tôi trả lại cho lễ tân khách sạn. Lần thứ hai, sau khi lo liệu cho mẹ, tôi không bỏ đi mà quay trở lại sống với mẹ chồng thâm độc có 102 trên thế gian. Nay trước mặt ba của các con tôi cũng không còn lựa chọn nào khác là phải nói thật với Tuyết Nhi: là do mẹ cắn chú ấy đấy. Vậy thì mẹ cũng là người xấu rồi, con không chơi với mẹ nữa đâu. Nói rồi bé Nhi làm mặt giận đùng đùng đi về, khiến tôi với Thành Đạt và Thành Binh cũng phải vội đi theo. Trong đầu tôi lúc này đã ra vô vàn các câu hỏi: anh ta đi theo mẹ con tôi để làm gì? Anh ta có biết trường của các con tôi đang theo học không? Anh ta đã nhìn thấy mặt các con của tôi chưa? Nếu mà nhìn thấy rồi thì liệu anh ta có nhận ra các con của tôi cũng là con của anh ta không? Tôi lo lắng tới mức suốt quãng đường đi lại về phòng trọ, tôi cứ như một tên trộm vậy, hết nhìn trước rồi lại nhìn sau, xem Tiến Phát có theo mẹ con tôi hay không. May mắn là anh ta vẫn đứng im, bất động một chỗ. Có lẽ anh ta đi công việc, gặp mẹ con tôi chỉ là tình cờ, chứ không phải anh ta theo dõi tôi. Hơn nữa tôi nghĩ, mặc dù anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Tiến Phát Lần, nhưng anh ta làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn tại quận 1, còn tôi làm việc tại chi nhánh Thủ Đức. Anh ta cả năm mới tới chi nhánh làm việc một lần, nên tôi cũng chẳng cần phải lo lắng chạm mặt với anh ta tại nơi làm việc. Nghĩ tới đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày cuối tuần tôi để ý cũng không thấy bóng dáng của Tiến Phát xuất hiện quanh phòng trọ của mẹ con tôi. Vì vậy đầu tuần tôi mang tâm trạng vui vẻ đi làm như mọi khi. Vào bên trong, không thấy mọi người tụ tập ở phòng sinh hoạt chung như mọi khi để tám chuyện. Tôi định ghé vào phòng nhân sự hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì nghe giọng chị Hạnh phát ra ngay sau lưng làm tôi giật nảy mình.
Hồng này.
Dạ, chào chị. Đây phòng làm việc của em, chuyển lên tầng 5 nhé.
Dạ vâng.
Tôi mới theo chị Hạnh và thang máy di chuyển lên tầng 5. Chị và mọi người đi chơi Vũng Tàu có vui không ạ? Chị Hạnh thở dài đáp lại tôi.
Vui.
Tiếc quá, em bận ba đứa nhỏ không đi cùng mọi người được. Chị Hạnh không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Ra khỏi thang máy, chị chỉ tay vào một căn phòng nói.
Phòng làm việc mới của em đây nhé.
Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tầng 5 từ trước tới nay chỉ có phòng làm việc của giám đốc chi nhánh, các phòng còn lại đều để trống. Vì vậy khi chị Hạnh nói phòng của tôi chuyển lên tầng 5, tôi không hề nghi ngờ gì. Căn phòng rộng lớn được bày trí hai chiếc bàn làm việc. Một chiếc bàn đặt ở góc phòng gần cửa ra vào, có bản hiệu trợ lý Nguyễn Minh Hồng. Một chiếc bàn đặt ở vị trí trung tâm, có bảng hiệu Tổng Giám Đốc Hoàng Tiến Phát. Nhìn thấy dòng chữ này, tôi chưa kịp khám phá hết căn phòng đã lập tức xoay người vụt chạy ra khỏi phòng. Tôi còn tưởng là khi Tiến Phát tận mắt nhìn thấy tôi là gái đã có ba con, anh ta sẽ buông tha cho tôi. Không ngờ anh ta còn chuyển hẳn nơi làm việc từ trụ sở chính tại quận Bình Thạnh về chi nhánh Thủ Đức. Hèn gì mà vừa nãy chị Hạnh lại nhìn tôi, nói chuyện với tôi với thái độ xa cách như mọi hôm. Tôi còn tưởng là chị đi Vũng Tàu về bị mệt nên mới có thái độ như vậy với tôi cơ. Đã vậy, anh ta còn chưa hỏi qua ý kiến của tôi. Không cần biết là tôi có đồng ý hay không, đã áp đặt vị trí trợ lý tổng giám đốc cho tôi rồi. Tôi phải hỏi qua chị Hạnh cụ thể xem thế nào. Thế nhưng tôi vừa chạy được vài bước, liền đâm sầm vào vòng ngực cứng như đồng của ai đó. Sống mũi của tôi tưởng tượng là bị dập nát, khi tôi đau tới mức hoa mày chóng mặt, cả người lảo đảo đứng không vững. May mắn có một cánh tay rắn giỏi ôm chặt lấy eo của tôi. Liền sau đó là giọng nói trầm ấm.
Có nhớ anh ấy thì cũng phải từ từ nhẹ nhàng thôi chứ, đâu cần phải vồ vập như vậy.
Kỳ thực là mũi của tôi đang đau đến mức tê tái, nhưng mà tôi vẫn cố đẩy Tiến Phát ra.
Ai thèm nhớ anh chứ, anh đừng có mà giàu trí tưởng bở.
Tôi càng vùng vằng, Tiến Phát càng siết chặt eo của tôi hơn. Anh ta áp sát gương mặt trai vô độ của anh ta vào mặt của tôi cười nói.
Anh đẹp trai tới mức mỗi lần gặp anh ấy đều xịt máu mũi hay sao?
Tôi thừa nhận lần đầu tiên gặp anh ta tôi đã bị sắc đẹp của anh ta làm cho xịt máu mũi. Nhưng mà lần này chẳng phải là do tôi và va phải lồng ngực cứng như đồng của anh ta tôi mới bị như vậy sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Buông tôi ra, chị nhìn thấy bây giờ.
Thái độ rõ ràng như vậy nhưng mà người nào đó vẫn không chịu buông tôi ra. Không còn cách nào khác để thoát khỏi vòng tay của Tiến Phát, tôi bực mình vạch tà áo vét bên ngoài của anh ta ra, rồi cọ cái mũi đang chảy máu của mình vào ngực áo sơ mi trắng bên trong.
Làm dơ áo của anh ấy, anh bắt giặt đấy.
Ai bảo anh cứ ôm chặt lấy tôi chứ.
Lái lao vào anh trước.
Tôi không cố tình. Tôi và Tiến Phát đang cãi nhau thì nghe giọng nói ấm áp của chị Hạnh vang lên ở cửa phòng giám đốc chi nhánh.
Chào tổng giám đốc.
Mặc chuyện anh ta đang bị tôi nhéo mạnh vào hông, nhưng Tiến Phát vẫn không chịu buông tôi ra. Anh nhìn chị Hạnh và nói.
Chị đã nói với Hồng là từ hôm nay cô giữ chức vụ trợ lý của tổng giám đốc chưa?
Dạ chưa thưa tổng giám đốc.
Được rồi, chị tạm thời chuyển đồ xuống tầng dưới làm việc đi, việc này để tôi.
Vâng. Nói xong chị Hạnh khẽ gật đầu với tôi, sau đó chị đi về hướng thang máy. Còn tôi lúc này vô cùng xấu hổ. Tiến Phát hành xử với tôi như thế này trước mặt chị Hạnh thì chẳng khác nào anh ta xem tôi là tình nhân của anh ta.
Tôi luống cuống nói với theo chị. Chị Hạnh, em không làm việc ở trên này đâu, em muốn làm ở phòng kế toán cơ. Chị Hạnh vừa bước vào thang máy vừa đáp lại tôi. Từ nay em làm việc dưới quyền của tổng giám đốc, chị không có thẩm quyền trong việc này nữa. Tôi bất lực nhìn cửa thang máy đóng lại. Làm trợ lý tổng giám đốc, xét về mặt chuyên môn thì không phải là tôi không làm được, nhưng xét về hoàn cảnh tôi không có khả năng, vì tôi không thể bỏ các con của mình ở nhà để theo tổng giám đốc trong những lần đi công tác. Tiết Phát Lần là một tập đoàn lớn, các dự án của tập đoàn có mặt ở rất nhiều địa điểm trên đất nước, nên những chuyến công tác của Tiến Phát cũng sẽ không ít. Vì vậy mặc dù đang rất bực mình khi bị anh ta ôm chặt lấy eo trước mặt chị Hạnh, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với anh về việc này không? Lúc này Tiến Phát mới buông tay khỏi eo của tôi. Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ và nói: còn 10 phút nữa tới giờ làm việc, em có 10 phút để trình bày chuyện của mình. Nói xong anh ta đi vào bàn làm việc của tổng giám đốc, cởi áo vest khoác lên thành ghế rồi ngồi xuống. Hai tay của anh ta đan vào nhau, nhìn thẳng vào mắt của tôi, chờ tôi lên tiếng. Tôi cũng không muốn đánh mất thời gian quý báu của mình, liền đi đến đứng trước mặt của anh ta nói: cảm ơn tổng giám đốc đã ưu ái cho tôi công việc làm trợ lý tổng giám đốc, nhưng mà xin lỗi, tôi không thể nhận công việc này được. Lý do vì sao cô từ chối một công việc là niềm mơ ước của bao nhiêu người như thế? Tiến Phát không còn cợt nhả nữa mà xưng hô đúng mực với tôi. Phải công nhận là người đàn ông này lúc nghiêm túc thì phát ra một loại áp khí khiến cho tôi toát mồ hôi. Anh ta nói không hề sai, làm trợ lý của tổng giám đốc là công việc mơ ước của rất nhiều người. Theo như lời chị Hạnh nói với tôi lúc vào đây xin việc, chị bảo là làm trợ lý tổng giám đốc, ngoài mức lương cao ra thì cơ hội thăng tiến cũng rất lớn. Nhưng đó là với người khác, còn với tôi không hề muốn công việc này một chút nào cả. Tôi đáp lại Tiến Phát: có nhiều lý do mà, tôi chưa có kinh nghiệm trong công việc này. Chưa có kinh nghiệm, có thể cầm tay chỉ việc. Thêm một lý do nữa, nhanh biết đấy, tôi vướng bận ba con nhỏ, khó mà hoàn thành công việc này. Đặc biệt là những chuyến đi công tác xa tôi không thể đi. Trách nhiệm nuôi dưỡng con cái không riêng gì một người mẹ, mà của cả người ba. Ba của mấy đứa trẻ đâu? Nếu cô đi công tác thì còn có anh ta ở nhà chăm sóc bọn chúng mà. Với lại đâu phải ngày nào cũng đi công tác theo tôi đâu. Nghe Tiến Phát nhắc đến ba của ba đứa con tôi, tim của tôi bỗng nhiên co rút kỳ lạ. Ba của chúng chẳng phải là anh ta sao? Cuộc sống của người đàn ông này vô cùng kín đáo, không biết là anh ta đã lập gia đình hay chưa. Tôi chỉ nghe nói người đàn ông này có vô số phụ nữ muốn được gần gũi anh ta. Thứ mà tôi sợ nhất hiện tại không là chỉ sợ anh ta biết mặt các con của tôi, mà còn sợ người thân của anh ta biết, rồi sợ vợ hoặc bạn gái của anh ta nữa. Nếu anh ta biết mặt các con của tôi thì cùng lắm là anh ta giành quyền nuôi con với tôi. Nhưng mà nếu vợ và bạn gái của anh ta biết thì sẽ làm sao đây? Tôi sợ các con của tôi sẽ rơi vào nguy hiểm. Tôi càng gần gũi người đàn ông này thì chẳng phải là nguy cơ mất con của tôi càng cao sao? Tôi bịa ra một lý do khác. Chồng của tôi hay ghen lắm. Anh ấy không muốn tôi làm những công việc là trợ lý hay là thư ký tổng giám đốc. Tiến Phát nhìn đồng hồ một lần nữa rồi đáp lại tôi: được rồi, hôm nào chồng cô rảnh thì sắp xếp để tôi gặp chồng cô nhé. Nếu mà đúng là ý của chồng cô tôi sẽ không ép. Còn bây giờ tới giờ làm việc rồi đấy. Lát nữa sẽ có người bên trụ sở chính qua bàn giao công việc cho cô. Nghe Tiến Phát nói mà cả người tôi run lên. Đúng là tôi đã có chồng rồi, nhưng mà tôi cả Thắng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nên các con của tôi vẫn chưa có giấy khai sinh. Hôm trước xin cho các con vào học, nói mãi cô hiệu trưởng mới nhận các con vào với điều kiện tôi sớm bổ sung giấy khai sinh cho các con. Chuyện quan trọng như thế tôi còn chưa muốn mờ Thắng, huống hồ gì là chuyện này. Bị dồn vào đường cùng, tôi tiến sát vào bàn làm việc của Tiến Phát, nhìn thẳng vào mặt của anh ta nói: ý đồ của anh là gì khi một mực ép tôi phải làm trợ lý cho anh? Như anh nói, chẳng phải là có rất nhiều người muốn làm trợ lý cho anh đó sao? Sao anh không nhận họ đi? Nhất định phải là tôi chứ. Tôi mất bình tĩnh như vậy, nhưng Tiến Phát thì vô cùng bình thản. Anh ta nhìn thẳng vào mắt của tôi rồi nói: bởi vì cô hội tụ tất cả những yếu tố mà tôi cần. Anh ta càng bình tĩnh bao nhiêu, tôi lại càng mất bình tĩnh bấy nhiêu. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh, nếu mà làm trợ lý cho anh ta thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất các con. Vì vậy, lúc này tôi như người phát điên lên. Tôi dướn người qua bàn làm việc của tổng giám đốc, vươn tay nắm lấy cổ áo của anh gào lên: anh cần nhưng mà tôi không cần. Tôi không thích làm trợ lý cho anh. Anh có hiểu không hả?
Em làm tốt lắm. Tiện thể em thay mặt anh ấy, tát vào mặt của nó mấy cái cho anh đi. Nó bị điên, đột ngột báo rời toàn bộ các cuộc họp quan trọng của ngày hôm nay, khiến anh trở tay không kịp đây này. Đã vậy, nó còn chuyển phòng làm việc sang bên chi nhánh này. Nên bây giờ mỗi việc xin chữ ký của nó thôi mà anh mất cả tiếng đồng hồ để chạy xe qua đây đấy.
Nghe giọng nói của Hoàng Hải, tôi luống cuống buông cổ áo của Tiến Phát ra rồi đứng thẳng người.
Em chào anh ạ.
Hoàng Hải nhìn tôi rồi lại nhìn gần Tiến Phát, chỉ vào ngực đầy máu của Tiến Phát.
Hai người này có duyên với nhau hay sao ấy, mà mỗi lần gặp nhau lại đổ máu thế kia.
Tiến Phát hất tay của Hoàng Hải ra khỏi ngực áo của mình nói, mày không học phép tắc gì hay sao mà vào phòng của người khác cũng không có biết gõ cửa thế.
Hoàng Hải đặt mạnh chồng hồ sơ xuống bàn trước mặt Tiến Phát rồi nói,
nếu mà tao gõ cửa thì là méo sẽ được xem cái thằng ngang ngược coi trời bằng vung như mày có bị người khác nắm cổ áo uy hiếp không như thế.
Trước câu nói vui của Hoàng Hải, Tiến Phát không quan tâm mà lật xem tài liệu Hoàng Hải vừa đưa. Ký xong, anh ta ném trả cho Hoàng Hải rồi nói,
bây giờ mày biến được chưa?
Hoàng Hải cố tình không nghe lời Tiến Phát, anh ta nhìn thẳng vào gương mặt của tôi rồi hỏi,
nó lại bắt nạt em đấy à?
Không có đâu ạ.
Anh tưởng là em cũng thuộc cái hội bị nó bắt nạt như anh chứ. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, nó bắt anh với đội ngũ thiết kế thi công của tập đoàn phải hoàn thành cái phòng làm việc mới của nó ở chi nhánh này đấy, theo ý của nó, mà không nhận được một lời cảm ơn nào. Đã thế, đích thân anh chạy xe tới đây xin chữ ký của nó, thế mà còn bị nó lát hủi nữa kìa. Em sẽ nói giúp anh đi.
Anh Hải muốn ai để em giúp ạ?
Tôi, Hoàng Hải và Tiến Phát đều nhìn về phía cửa, nơi phát ra giọng nói của một cô gái trẻ. Giây phút nhìn thấy mặt của cô ta, miệng lưỡi của tôi bỗng nhiên cứng đờ. Cô gái này chẳng phải là con gái của bà Hà, người thuê tôi trộm giống của Tiến Phát để cải thiện nòi giống hay sao? Cô ta tới đây làm gì chứ? Cô ta cũng làm việc tại Tiến Phát lần sao?
Có vẻ như cô gái này cũng nhận ra tôi, nên vừa thấy tôi, ánh mắt cô ta tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt. Nhưng mà rất nhanh cô ta bình thường trở lại. Cô ta bỏ qua tôi đi tới đứng bên cạnh Hoàng Hải nói,
anh của em có lỗi lầm gì mà anh Hải đòi sửa anh như thế?
Cô gái này gọi Tiến Phát là anh của em vô cùng thân mật. Cô ta là em gái của Tiến Phát sao? Hay là người yêu của anh ta?
Rất nhanh sau đó, Hoàng Hải liền cho tôi câu trả lời.
Thế anh hiền nên anh họ của em lúc nào cũng bắt nạt đấy. Em vào phòng không gõ cửa thì không sao. Anh lỡ không gõ cửa một lần thì liền bị nó lôi đầu ra mắng chửi không thương tiếc.
Có đúng vậy không anh Phát?
Tiến Phát nhìn cô gái trẻ nghiêm túc nói,
em đi làm hay đi ba mà ăn mặc mát mẻ hở hang thế kia?
Cô ta mặc chiếc váy màu be bó sát cơ thể. Chiếc váy có nhiều đường cắt ao để lộ ra da thịt táo bạo, phản cảm. Cô ta cố nói cái giọng nhõng nhẽo,
tại anh nói em mang lịch trình làm việc trong tháng của anh qua bên chi nhánh Thủ Đức nên em mới mặc như vậy chứ bộ. Nếu đi làm bên trụ sở chính có mặt cả bác trai thì em có đâu dám.
Lần sau mà còn ăn mặc kiểu đó thì đừng trách anh đấy.
Em biết rồi.
Tới giờ làm việc rồi đấy, em qua bàn giao công việc cho trợ lý Nguyễn Minh Hồng đi.
Cô gái trẻ liếc mắt nhìn tôi nhưng lại hỏi Tiến Phát, lần trước anh bảo là không cần tuyển trợ lý riêng cho anh cơ mà, sao bỗng dưng anh thay đổi nhanh thế?
Sắp tới công việc của anh rất nhiều, cần tuyển người có chuyên môn hỗ trợ.
Còn nữa, sao bỗng nhiên chuyển phòng làm việc của mình qua chi nhánh Thủ Đức thế này?
Từ ngày mai, 3 dự án của Tiến Phát Lần sẽ chạy cùng lúc tại quận 9, Thủ Thiêm và Di An, nên sắp tới anh thường xuyên phải ra công trường làm việc. Nhưng cuộc họp của ban giám đốc Tiến Phát Lần sẽ diễn ra tại Thủ Đức để thuận lợi cho việc đi lại, di chuyển.
Tiến Phát vừa dứt lời thì cả Hoàng Hải và cô gái trẻ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Hoàng Hải hỏi Tiến Phát,
dự án Thủ Thiêm và Di An được duyệt rồi à?
Tiến Phát gật đầu, vừa có quyết định xong.
Hoàng Hải nhìn tôi nói với Tiến Phát, thế mà tao nghĩ mày chuyển phòng làm việc của mày về chi nhánh Thủ Đức là vì...
Tiến Phát cướp lời Hoàng Hải,
mày có cuộc hẹn đối tác lúc 9 giờ, sao giờ này còn đứng ở đây nói nhảm thế? Mày không sợ muộn rồi sao?
Ấy chết, mày không nhắc thì tao quên mất đấy. Cũng tại mày đuổi việc thư ký của tao nên tao mới phải đích thân chạy qua đây xin chữ ký của mày.
Dứt lời, Hoàng Hải chào tôi và cô gái trẻ đó, chạy vụt ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Qua cuộc trò chuyện của Tiến Phát với em họ của anh ta, tôi nhận thấy anh ta vô cùng nhẫn nhịn với cô gái này.
anh ta chuyển qua chi nhánh tại Thủ Đức làm việc là để thuận tiện cho công việc. Vậy mà tôi nghĩ anh ta chuyển qua đây làm việc là vì tôi. Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao vị trí của bản thân đối với anh ta. Hoàng Hải vừa đi, cô gái trẻ liền tới gần chỗ Tiến Phát, rồi sờ lên ngực áo của anh hét lên. Áo của anh bị dính cái gì vậy nè? Làm máu hả? Anh bị thương ở đâu sao? Trước vẻ lo lắng của cô gái, Tiến Phát lạnh lùng hất tay cô ta ra rồi nói. Anh không sao cả. Để em ra ngoài mua cho anh chiếc áo sơ mi khác nhé. Không cần. Em chỉ có một buổi sáng để bàn giao công việc trợ lý cho Minh Hồng thôi đó. Nói rồi Tiến Phát nói với tôi. Đây là trưởng phòng hành chính nhân sự Hoàng Nhật Hạ. Em ấy sẽ bàn giao và hướng dẫn công việc sắp tới cho cô. Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Dạ vâng. Nếu như mục đích thật sự của Tiến Phát chuyển qua chi nhánh tại Thủ Đức làm việc chỉ vì ba dự án gần với chi nhánh Thủ Đức của Tiến Phát lần chạy cùng lúc và tôi là người hội tụ đủ các yếu tố anh ta cần làm trợ lý cho anh ta, thì tôi cũng không ngại nhận công việc này, là mơ ước của rất nhiều người. Chẳng phải tôi càng từ chối thì càng gây sự chú ý cho người khác về mối quan hệ của tôi và anh ta hay sao? Tôi nghĩ chỉ cần tôi cẩn thận hơn trong việc bảo vệ các con của tôi thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhật Hạ nói với Tiến Phát. Em với Minh Hồng xuống phòng họp trao đổi công việc để không làm ảnh hưởng đến công việc của anh nhé. Được rồi. Sau khi được Tiến Phát đồng ý, Nhật Hạ kéo tôi xuống phòng họp nằm ở tầng 4. Vừa vào tới phòng họp, Nhật Hạ liền quay qua chất vấn tôi. Cuộc tiếp cận anh Tiến Phát là có ý gì? Vừa thấy tôi, Nhật Hạ đã tỏ thái độ coi thường ra mặt. Bây giờ cũng vậy. Cô ta đối xử với tôi như thế, tôi là thuộc cấp của cô ta không bằng ấy. Nếu tôi để cô ta bắt nạt thì chẳng phải là từ nay về sau tôi sẽ phải chịu kiếp nhục phục tùng cô ta sao? Tôi đâu có bị điên chứ. Cô ăn nói cẩn thận vào. Tôi chẳng việc gì phải tiếp cận ai cả. Sao cô không nghĩ ngược lại là anh ta chính là người tiếp cận tôi? Thế tại sao cô đang làm việc ở Hà Nội cơ mà? Và đây làm gì? Tôi làm việc ở đâu là quyền của tôi chứ. Không lẽ làm việc ở đâu tôi cần phải bẩm báo với cô hay sao? Tôi cảnh cáo cô, Tiến Phát là của tôi. Cô đụng tới anh ấy thì đừng có trách tôi đấy. Là của cô sao không mang về mà trưng tủ kính đi, mà thả rông anh ta như thế chứ? Nghe tôi nói, Nhật Hạ nâng tay lên định tát tôi một cái, nhưng mà tôi đoán được ý đồ của cô ta, vội bắt lấy tay của cô ta, xoắn ngược ra sau. Tôi gằn giọng nói. Nói cho cô biết, tôi không phải là cái loại người cô muốn đụng tay đụng chân là đụng được đâu nhá. Cô ta bị tôi xoắn ngược tay ra sau thì la lớn. Đau, buông tao ra ngay. Tôi suy đoán ra thế nhà Nhật Hạ cũng không phải là dạng vừa đâu. Cách đây gần 4 năm, mẹ của cô ta đã bỏ ra một số tiền không nhỏ chỉ để thuê tôi trộm giống của Tiến Phát cho cô ta. Chưa kể đến số tiền phải lo lót cho bác sĩ thực hiện thụ tinh nhân tạo. Bởi vì theo quy luật của pháp luật thì không có giấy kết hôn, nếu không có sự đồng ý, đồng thuận của hai bên vợ chồng thì không được phép thực hiện thụ tinh nhân tạo. Mẹ con tôi thân cô thế cô, không là người thân thích, tôi căn bản không thể đấu lại với cô ta về mọi mặt. Vì vậy tuy là cảnh cáo cô ta, nhưng mà mục đích của tôi là ngầm tuyên bố cho cô ta biết tôi là gái đã có chồng. Tôi chẳng cần đụng đến anh chàng Tiến Phát của cô ta làm gì cả. Tôi nói. Tôi cảnh cáo tôi, nếu còn đụng tới tôi thì chồng của tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Dứt lời, tôi đẩy mạnh tay Nhật Hạ khiến cô ta đau tới mức suýt xoa. Mặc dù bị tôi làm đau, nhưng nghe tôi nhắc đến chồng của mình, Nhật Hạ cũng không gây khó dễ cho tôi nữa mà nhanh chóng bàn giao công việc cho tôi. Công việc làm trợ lý cho tổng giám đốc bao gồm cả việc sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho Tiến Phát. Nhân viên làm việc tại chi nhánh Thủ Đức đều tự túc ăn trưa, nên giờ nghỉ trưa tôi dẫn Tiến Phát đi ăn. Nhật Hạ nghe tôi nói tôi đi ăn trưa thì vừa ôm lấy cánh tay của Tiến Phát như thể muốn đánh dấu chủ quyền vậy. Em cũng muốn ăn trưa cùng với anh. Tiến Phát gỡ tay của Nhật Hạ ra nghiêm mặt nói. Ở đây làm việc đấy, em nghiêm túc lại cho anh. Nghe anh ta nói, tôi muốn cười vào cái bản mặt của anh ta một tiếng. Vừa nãy anh ta còn ngang nhiên ôm eo tôi trước mặt của chị Hạnh. Bây giờ anh ta lại lên tiếng dạy đời người khác đây là nơi làm việc sao? Hạ bất đắc sĩ buông tay Tiến Phát ra. Lúc chúng tôi di chuyển xuống dưới, mọi người cũng đang tập trung ở dưới sảnh để chuẩn bị ăn trưa. Thấy tôi theo sau Tiến Phát và Nhật Hạ, thì mọi người túm lấy tôi lại hỏi chuyện. Này, em với giám đốc quen nhau từ trước đấy à? Tôi chưa kịp trả lời thì người khác lại hỏi. Em nên làm trợ lý tổng giám đốc, lương tháng một tháng bao nhiêu? Cô gái trẻ kia
là bồ hay là vợ của tổng giám đốc vậy? Dồn dập những câu hỏi của mọi người khiến tôi không kịp trả lời, cho đến khi có tiếng còi xe vang lên inh ỏi trước lối vào cửa chính của chi nhánh, mọi người mới buông tha cho tôi. Em xin phép đưa tổng giám đốc đi ăn trưa đã ạ. Tôi nhận ra chiếc Land Rover mạ vàng của Tiến Phát đang đậu trước cửa chính. Lúc tôi ra tới gần chiếc xe thì chú Thi bước từ ghế lái vòng qua ghế phụ mở cửa cho tôi. Tôi vội chào hỏi. Cháu chào chú. Chào cháu, mời cháu lên xe. Cháu cảm ơn chú. Ngồi vào xe, chú Thi hỏi tôi. Chúng ta đi ăn ở đâu đây? Tôi nói ra địa chỉ quán cơm Bình Dân dành cho sinh viên trong làng đại học. Quán ăn này mấy chị đồng nghiệp giới thiệu cho tôi. Thường ngày chúng tôi vẫn nhờ shipper mua dùm bữa trưa ở đó. Hôm nay tôi mới có cơ hội đến tận nơi để ăn. Đúng như lời đồn, vừa tới nơi đã thấy shipper đứng xếp một hàng dài chờ lấy cơm hộp. Thấy vậy, Nhật Hạ tò mò hỏi. Nhà nào mà toàn shipper vào ăn thế? Tôi mới thẳng thắn đáp. Đây là quán cơm Bình Dân, không phải nhà hàng đâu. Nhật Hạ lên giọng mỉa mai. Sao cô lại đưa tổng giám đốc tới quán cơm Bình Dân này ăn? Chẳng phải vừa nãy tôi có gửi kèm cô danh sách các nhà hàng tổng giám đốc hay ăn sao? Ăn ở đây không đảm bảo vệ sinh đâu. Anh ấy bị ngộ độc thực phẩm, theo chịu trách nhiệm đây. Bởi vì hôm trước Tiến Phát từng nói với tôi là đổi giày lấy bữa cơm Bình Dân, nên hôm nay tôi mới dám tự ý đưa anh tới đây để ăn. Tiện thể là tôi trả nợ cho anh ta luôn. Tôi quay người lại nhìn Nhật Hạ ngồi hàng ghế sau cùng Tiến Phát cười nói. Tôi cứ tưởng là chỉ cần ăn quán ngon thì có thể đưa tổng giám đốc đến ăn. Nhật Hạ tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Cô ta nghiến răng chèo chẹo nói với tôi. Cô đúng là cái đồ điên. Nói xong cô ta nói với chú Thi. Chú Thi, chú quay xe đưa anh Phát về nhà hàng The Sunshine ăn trưa ngay đi. Tiến Phát nãy giờ ngồi im lặng bất ngờ lên tiếng. Không cần quay xe đâu, chú tìm chỗ đậu xe đi, cháu thích ăn ở đây. Anh ta nói với Nhật Hạ. Nếu em không thích ăn ở quán này, em có thể đón taxi đến nơi khác ăn. Dứt lời, Tiến Phát đẩy cửa xuống xe. Sau vài giây bị bất ngờ, tôi cũng đẩy cửa xuống xe cùng anh ta đi vào quán ăn. Cứ tưởng Nhật Hạ sẽ nghe lời Tiến Phát đón xe đi nơi khác, không ngờ cô ta cũng chạy lẽo đẽo theo sau với bộ mặt nặng như chì. Quán này rất rộng, đa số các bàn đều đã có người ngồi. Chỉ có một bàn duy nhất nằm ở trung tâm quán vừa có người đứng dậy còn trống. Tôi nói với Tiến Phát. Thưa Tổng Giám Đốc, chúng ta ngồi bàn này đi ạ. Nhật Hạ và Tiến Phát ngồi một bên, còn tôi và chú Thi ngồi một bên đối diện với hai người họ. Tôi đặt lên ghế túi sách, rồi dọn mấy bát đũa trước người nhân viên của quán chưa kịp dọn xuống. Nhật Hạ thấy vậy thì lẩm bẩm. Không hiểu sao lại chui vào cái xó xỉnh này, vừa bẩn thỉu lại vừa nóng được để ăn được chứ. Vào đây để mà hành hình thì có. Quán này không như những nhà hàng sang trọng có máy lạnh, nhưng ở đây trang bị rất nhiều quạt máy có công suất lớn. Không gian của quán rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, chứ không tới nỗi nóng được như lời Nhật Hạ nói. Thêm nữa, bản thân sự xuất hiện của Tiến Phát ở quán ăn này đã gây sự chú ý của mọi người. Bây giờ thêm một Nhật Hạ ăn mặc phản cảm, miệng không ngừng lảm nhảm chê quán ăn vừa nóng vừa bẩn, lại càng hút ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Tôi ngượng chín mặt với ánh mắt của những người xung quanh mà hỏi Tiến Phát. Anh thích ăn món gì? Ăn gì cũng được. Tôi quay qua hỏi chú Thi. Còn chú thì sao ạ? Chú ăn món gì cũng được. Còn món canh thì trời nắng nóng thế này, chú thích ăn canh chua? Dạ vâng. Tôi định hỏi Nhật Hạ muốn ăn gì để gọi món, nhưng mà thấy thái độ khó chịu của cô ta, tôi bỏ qua đi tới quầy. Quán này ai tới trước thì nhân viên phục vụ trước, chứ không phân biệt khách hàng VIP như ở nhà hàng. Vì vậy chúng tôi cũng phải ngồi đợi như bao người. Trong lúc chờ đợi, chú Thi có nói với tôi. Nghe nói Minh Hồng có ba cháu rồi hả? Câu hỏi của chú Thi khiến tôi vô cùng bất ngờ. Sao đến lái xe của Tiến Phát cũng biết tôi là gái đã có ba con? Theo bản năng tôi nhìn sang anh ta. Thế nhưng lúc này anh ta đang tập trung trên màn hình điện thoại mà không hề có biểu hiện gì. Tôi đáp lại lời chú Thi. Dạ vâng, cháu sinh được ba đứa rồi ạ. Cô chú cũng sinh được ba đứa đấy. Thằng út nhà chú năm nay học lên cấp 3 rồi. Vậy cô chú khỏe rồi. Ba nhóc nhà cháu mới được có hơn 3 tuổi, còn cực lắm ạ. Cháu sinh ba à? Dạ vâng. Chú cũng có người bạn cũng sinh đôi, hai gái nhưng hai bé không có nét nào giống nhau hết. Còn cháu thì sinh hai trai một gái chú ạ. Sinh được như vậy đúng là hiếm có khó tìm. Chúc mừng vợ chồng cháu nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Nghe tôi và chú Thi nói chuyện, Nhật Hạ bỗng nhiên mỉm cười một mình. Cô ta không còn giữ vẻ mặt khó chịu nữa.
Lúc nhân viên của quán bưng đồ ăn lên, tôi chỉ lấy cơm ra bát cho chú Thi và Tiến Phát. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn Tiến Phát xem thái độ của anh ta thế nào. Thấy anh ta ăn rất ngon miệng, tôi chợt mỉm cười. Chú Thi thì luôn miệng khen ngon. Công nhận, quán này nấu ăn ngon thiệt đó. Mấy chị em làm ở chi nhánh Thủ Đức chúng cháu thường ship cơm trưa ở quán này về ăn đó chú. Nghe tôi nói vậy, Nhật Hạ đưa tay lên làm điệu buồn nôn. Tiến Phát thấy vậy không khách khí nói với chú Thi. Chú đưa chìa khóa cho Hạ ra xe ngồi đi. Có lẽ Nhật Hạ không quen mùi đồ ăn và thích không khí nóng bức của quán ăn ở đây, nên cô ta nghe lời Tiến Phát ra xe. Không còn cô ta ở đây, tôi có thể thẳng thắn nói với Tiến Phát. Hôm nay tôi mời anh đi ăn, vậy là còn 4 bữa nữa nhé. Theo quy định, bữa trưa của Tổng Giám Đốc, lái xe và trợ lý của Tổng Giám Đốc sẽ được tập đoàn chi trả, nên em không thể trừ vào khoản em nợ anh được. Cái xưng hô thân mật của Tiến Phát trước mặt chú Thi khiến tôi lập tức ngậm chặt miệng không dám nói gì thêm. Ăn xong, chú Thi chở tôi và Tiến Phát quay về phòng làm việc. Sau đó chú chở Nhật Hạ về trụ sở chính. Lúc tôi xuống xe, Nhật Hạ gọi giật tôi lại. Trợ lý Hồng, có chuyện gì? Cô ta xuống xe, đi tới ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Tiến Phát là của tôi, cô ghi nhớ cho rõ nhé. Cảm ơn cô vì đánh giá tôi quá cao, nhưng mà thời gian tôi chăm sóc ba con của tôi không đủ, để đâu ra mời thời gian để mà để ý người khác nữa. Tốt, cô biết thân biết phận của mình như vậy là tốt, đừng để tôi phải nhắc lại thêm một lần nào nữa. Tôi bỗng bật cười trước cái vẻ mặt lo mất của Nhật Hạ. Tôi hỏi ngược lại cô ta, cô thấy gái ba con như tôi còn có mị lực để mà hấp dẫn đàn ông sao? Nhật Hạ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi bất lực gật đầu. Tôi thấy vậy nói, chính cô là phụ nữ, thấy tôi còn có mị lực hấp dẫn đàn ông, thì nếu Tiến Phát bị tôi hấp dẫn cũng là chuyện thường thôi mà. Anh ta không bị tôi hấp dẫn ý, thì anh ta đâu phải là đàn ông, có đúng không? Tôi đi thẳng vào trong trụ sở để mặc Nhật Hạ với bộ dạng vô cùng khó chịu. Buổi chiều tôi vừa tiếp điện thoại, vừa tập trung xem con lượng công việc mà tôi phải làm trong thời gian tới. Còn Tiến Phát thì tập trung làm việc của anh ta. Bình thường phòng làm việc của thư ký hoặc là trợ lý của Tổng Giám Đốc sẽ ở hai phòng riêng biệt, để những cuộc điện thoại không ảnh hưởng đến công việc của Tổng Giám Đốc. Không hiểu sao Tiến Phát lại sắp xếp để cho bàn làm việc của tôi trong phòng làm việc của anh ta luôn. Nhìn lượng hồ sơ công việc mà anh ta giải quyết trong ngày, tôi thực sự là nể phục. Đã thế còn bị tiếng chuông của những cuộc gọi tới liên tiếp làm phiền. Sợ ta không tập trung được, tôi mạnh dạn đề xuất chuyển qua phòng chống bên cạnh để làm việc. Thưa Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc ơi. Tôi gọi lớn như vậy mà anh ta không nghe thì chứng tỏ là những cuộc gọi tới chẳng hề ảnh hưởng tới anh ta. Tôi dẹp đi ý tưởng này. Anh ta nhìn đẹp trai rồi, thêm một lúc anh ta tập trung làm việc nhìn còn đẹp trai hơn nữa. Tôi cứ ngồi ngắm anh ta ngây ngốc như vậy cho tới khi bị che khuất tầm nhìn, tôi mới giật mình di chuyển ánh nhìn và người vừa đi cửa vào. Chào Phó Tổng Giám Đốc. Hoàng Hải cúi xuống nói nhỏ với tôi. Em định ngồi đây ngắm bạn của anh đến tối luôn đấy à? Nghe Hoàng Hải nói mà tôi giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, thấy đồng hồ đã báo 5:30, tôi vội vàng đứng dậy. Chết rồi, 1 giờ đón con của em rồi. Tôi cầm vội túi sách đi tới trước mặt của Tiến Phát nói, xin phép Tổng Giám Đốc, tôi có việc về trước ạ. Lúc này anh ta mới rời mắt khỏi tập tài liệu, ngước nhìn tôi hỏi, cô báo cáo lịch trình làm việc của tôi vào ngày mai. Tôi đã gửi qua email của anh rồi, ngày mai 8 giờ sáng sẽ họp ban giám đốc tại phòng họp của chi nhánh Thủ Đức, buổi chiều xuống công trường gặp mặt các nhà thầu thi công dự án Riverside Tiến Phát Thủ Đức. Cô đã nhắc phòng truyền thông phát đi thông báo mời thầu hai dự án Thủ Thiêm và Sĩ An chưa? Dạ rồi ạ. Tốt, cô về đi. Cảm ơn anh. Lúc tôi đi tới cửa lại nghe Tiến Phát lên tiếng. Khoan đã, có việc gì ạ? Mặc dù đang có mặt Hoàng Hải đây, nhưng mà Tiến Phát không hề kiêng dè gì. Anh ta vừa chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi anh ta đang mặc vừa nói, hồi sáng em làm dơ áo của anh, bây giờ mang về giặt cho anh. Người đàn ông này trong giờ làm việc thì xưng hô đúng mực với tôi, thế mà ngoài giờ làm việc một cái anh ta lại xưng hô thân mật với tôi cứ như thể tôi là bạn gái của anh ta vậy. Vừa muộn giờ đón con, lại vừa có Hoàng Hải đây, nên tôi không thể cãi lại Tiến Phát mà ngoan ngoãn cầm cái áo sơ mi của anh ta ra về. Minh Hồng vừa ra khỏi phòng thì Hoàng Hải liền nói, tao không ngờ trình độ tán gái của mày lại thượng thừa như vậy đấy. Tan làm mày không về đi, qua đây làm cái gì? Tao định qua hỏi Hồng có chị em gái nào không giới thiệu cho tao với. Nhìn cô xinh như vậy,
thì chắc hẳn là chị em gái cũng rất xinh. Mày dẹp cái ý nghĩ này đi. Hồng là gái đã có chồng rồi mà còn không ngại. Huống hồ tao chỉ nhờ chồng giới thiệu chị em khi có chồng của cô ấy thôi. Mà này, mày làm tiểu tam ấy mà không sợ chồng của người ta đánh ghen à? Thấy Tiến Phát lảng tránh câu hỏi của mình không trả lời thì Hoàng Hải chuyển chủ đề. Ở vị trí trợ lý Hồng làm được không? Cô ấy làm rất tốt, hiểu biết rộng, giao tiếp tốt, ngoại ngữ giỏi, biết chọn lọc cuộc gọi quan trọng để mà kết nối với tao. Mày có đánh giá cô ấy quá cao không đấy? Mới đầu làm việc đã bộc lộ ra hết ưu điểm như vậy sao? Tiến Phát gật đầu. Buổi chiều hôm nay cô tiếp 20 cuộc điện thoại, trong đó có 4 cuộc điện thoại từ các đối tác nước ngoài. Về chuyên môn của cô ấy tao đánh giá rất cao. Tiến Phát nói không hề sai. Chuyên môn của Minh Hồng rất tốt. Mặc dù mới đảm nhiệm chức vụ trợ lý tổng giám đốc, nhưng cô đã biết phối hợp với các phòng ban tại trụ sở chính để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp của ban giám đốc. Nội dung của cuộc họp cũng được cô ghi chép thành văn bản gửi cho Tiến Phát ký. Lý do ban đầu Tiến Phát bổ nhiệm Minh Hồng làm trợ lý cho mình chỉ để anh được gần gũi cô mỗi ngày. Thế mà anh không ngờ trong ngày đầu tiên làm việc cô lại làm tốt đến như vậy. Anh nói với mọi người chuyển phòng làm việc qua chi nhánh Thủ Đức để thuận tiện cho việc di chuyển đi lại khi cùng lúc thi công 3 dự án của tập đoàn Tiến Phát lần gần chi nhánh Thủ Đức. Nhưng mà thực chất là vì Minh Hồng. Bởi nếu anh không chuyển phòng làm việc qua chi nhánh Thủ Đức thì Minh Hồng không bao giờ làm trợ lý cho anh. Việc đó đồng nghĩa với việc anh sẽ ít có cơ hội để gặp cô. Mặc dù anh biết việc chuyển phòng làm việc của anh qua chi nhánh Thủ Đức sẽ vô cùng bất tiện. Ngày hôm sau, sau khi tham gia cuộc họp ban giám đốc trở về phòng làm việc, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông trung niên. Vì sắp tới giờ ăn nên tôi nói với ông ta. Chiều gọi lại được không ạ? Đến giờ ăn trưa rồi, của tổng giám đốc rồi ạ. Nhờ cô trả lời tới tổng giám đốc của cô ấy, có ông Tiến gọi tới. Nghe hay không là quyền của sếp, tôi không ép. Dạ vâng. Tôi nhìn qua Tiến Phát đang bận rộn thu xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc, tôi nói. Thưa tổng giám đốc, có ông Tiến gọi tới. Nối máy qua cho tôi. Tôi nối máy qua cho Tiến Phát. Sau cuộc trò chuyện thì vẻ mặt của anh ta rất buồn. Lúc đi ăn trưa cùng với tôi và chú Thi, tâm trạng của anh ta cũng không hề khá hơn. Tôi định hỏi anh ta có chuyện gì, nhưng mà suy nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng không dám hỏi. Lúc về phòng, anh ta chỉ xuống ghế sofa dùng để tiếp khách trong phòng tổng giám đốc nói với tôi. Nếu mà em mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, cảm ơn tổng giám đốc. Kỳ thực làm trợ lý cho tổng giám đốc nhiều việc hơn là làm kế toán rất nhiều. Hơn nữa tôi vừa đảm nhiệm chức vụ này nên vô cùng áp lực. Bởi vậy mà hiện tại tôi rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng thấy Tiến Phát không vào phòng nghỉ mà vẫn ngồi bàn làm việc, tôi lại không dám nằm xuống. Nhớ tới việc hôm trước bị tôi đón muộn, các con gào khóc rất thảm thương. Tôi biết nếu còn làm trợ lý cho một tổng giám đốc cuồng công việc như Tiến Phát thì tôi sẽ có nhiều lần về muộn thế này nữa. Nên tôi hỏi thẳng Tiến Phát. Thưa tổng giám đốc. Tiến Phát ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt của anh ta vẫn không che giấu được nỗi buồn. Anh ta nói. Ngoài giờ làm việc, em có thể gọi tôi là anh. Tôi mới lúng túng nói. Xin hỏi, tôi làm trợ lý cho anh thì lương tháng được bao nhiêu ạ? Em sợ là anh không có đủ tiền trả lương cho em hay sao mà em lo lắng hỏi trước như thế. Thì người ta nói tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Tôi muốn rõ ràng chuyện tiền bạc, không thể mập mờ được. Lương kế toán của em được bao nhiêu sao? 15 triệu một tháng. Vậy thì anh trả cho em lương tối thiểu gấp đôi làm kế toán, chưa kể nếu em ngoan sẽ thưởng thêm nữa. Tôi không cần quan tâm từ ngoan mà Tiến Phát vừa nói là có ý gì, nhưng mà lương tối thiểu của tôi khi làm trợ lý tổng giám đốc cao gấp đôi làm kế toán là tôi vui rồi. Cảm ơn tổng giám đốc. Lời nói của Tiến Phát khiến tôi vui tới mức quên hết mệt mỏi. Với số tiền này tôi có thể tăng thêm chất lượng cuộc sống cho các con và thuê giúp việc để phụ chăm các con. Phòng trường hợp tuy làm về muộn như chiều hôm trước, tôi ra ngoài hành lang gọi điện cho dì Lan. Vừa nghe giọng của tôi thì dì liền khóc nức nở trong điện thoại. Một lúc sau, dì vừa nức nghẹn vừa nói. Tháng trước, bà Liễu gọi điện cho dì, hỏi con và các con của con có lên chỗ dì chơi không. Dì nói không có thì bà ta không tin, lại còn đích thân dẫn người lên nhà dì ở mấy ngày để theo dõi. Có chuyện gì xảy ra với con và các con vậy? Dì gọi hỏi bé Trang, bạn của con, nó cũng nói là tình trạng như dì. Dì với nó lo cho con lắm. Thế bây giờ bà Liễu còn làm phiền gì với cái Trang không ạ? Không, bà ta ở đây vài ngày rồi về. Từ đó tới nay không thấy bà ta gọi nữa. Hiện tại con với ba đứa nhỏ đang ở thành phố Hồ Chí Minh, cuộc sống tạm ổn gì ạ? Trước tiên con gọi điện là để hỏi thăm sức khỏe của dì. Sau đó con hỏi dì có thể vào đây phụ con, chăm bác con của con được không ạ?
Nếu con không thuê dì làm thì dì cũng sẽ thu xếp vào đó một chuyến để thăm các cháu của dì, xem dạo này thế nào dì mới yên tâm được.
Nghe dì Lan nói tôi vui tới mức khóc trong điện thoại. Con cảm ơn dì. Nhưng con bé này lại thế nữa rồi. Dì cúp điện thoại để nói chuyện với con trai của dì, bảo nó xem ngày nào giờ lấy xe, vé xe khách được cho dì đã nhé.
Dì xem ngày nào dì đi được thì dì gửi thông tin cho con nhé. Rồi con còn đặt vé máy bay chờ dì, không cần đi xe khách đâu ạ.
Con có tiền không? Nếu mà không có thì dì xe khách cũng được mà.
Con có tiền mà dì, dì cứ yên tâm.
Số tiền ngày trước bà Liễu đưa cho tôi để lo liệu ma chay cho mẹ xong vẫn còn một ít, tôi để dành để phòng thân. Bây giờ tôi lấy tiền đó mua vé máy bay cho dì Lan. Còn thẻ ngân hàng Thắng đưa cho tôi không dám đụng tới. Bởi Thắng quá tốt với tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của anh thêm nữa.
Nghe dì Lan nói, Trang cũng đang rất lo lắng cho tôi. Nên khi vừa kết thúc cuộc gọi cho dì, tôi liền gọi cho Trang. Vừa bắt máy tôi đã nghe thấy giọng cậu quát tháo vào trong điện thoại.
Tôi đã nói với anh tôi ăn trưa rồi mà, anh không nghe sao? Anh mang về ăn đi, không nhận đồ ăn của anh đâu.
Anh yêu em, anh lo cho em mà. Em có thể cho anh cơ hội được chăm sóc em không?
Trang hét lớn.
Hồng, là cậu phải không? Đúng là cậu rồi.
Cậu khỏe không?
Cậu và mấy nhóc của tớ hiện tại đang ở đâu đấy?
Mẹ con tớ đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Tớ hiện tại làm việc cho Tiến Phát Lần.
Còn cậu làm ở chỗ cũ hả?
Nghe nói bà Liễu tìm tới chỗ của cậu để làm phiền sao?
Xin lỗi cậu, tớ và ba con vẫn khỏe, cậu cứ yên tâm nhé.
Không thấy Trang đáp lại, tôi nhìn vào điện thoại thấy cuộc gọi đã kết thúc. Gọi lại cho Trang thì không liên lạc được. Tôi nghĩ rằng máy của Trang đã hết pin rồi. Thực hiện xong hai cuộc điện thoại, cũng gần tới giờ làm việc. Tôi vào trong phòng thì không thấy Tiến Phát đâu, chỉ thấy điện thoại của anh ta để trên bàn làm việc. Nãy giờ tôi đứng gọi điện ngay ở cửa phòng, cũng không hề thấy anh ta đi ra ngoài. Tôi nghĩ là có lẽ anh ta đi vệ sinh. Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy anh ta ra, thì sợ muộn giờ làm, tôi đẩy cửa vào trong thì thấy anh ta đang nằm ngủ trên giường. Tôi rón rén đứng từ xa gọi.
Thưa Tổng Giám Đốc, tới giờ làm buổi chiều rồi ạ.
Không thấy anh ta nhúc nhích, tôi đi lại gần hơn một chút.
Sắp tới giờ làm, chúng ta ra công trường rồi, Giám Đốc ơi.
Tôi mạnh dạn đi tới gần, lay nhẹ cánh tay của Tiến Phát, vẫn không thấy anh ta tỉnh ngủ. Tôi lấy tay đánh mạnh vào người của anh ta cũng không có ăn thua. Vì vậy tôi làm liều dùng tay bóp mũi anh ta lại. Và ngay lập tức tôi bị anh ta dùng lực quanh mạnh xuống giường như một con nhái. Sau đó anh ta ngủ lên người của tôi rồi khống chế, hai tay của tôi lên đỉnh đầu. Ánh mắt đỏ ngầu của anh ta chất vấn.
Cô muốn làm gì tôi?
Hình ảnh tức giận của Tiến Phát lúc này khác xa hoàn toàn với một Tiến Phát tôi từng biết. Tôi sợ tới mức mặt mũi xanh lét. Thêm cơ thể nặng gần cả tạ của anh ta ngồi trên bụng của tôi, khiến tôi vừa đau lại vừa khó thở. Tôi nói trong sự run rẩy.
Tôi không có ý gì cả. Tại tới giờ ra công trường rồi, tôi gọi mãi mà anh không dậy, tôi mới bóp mũi anh đánh thức dậy thôi.
Tiến Phát vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt của anh ta chăm chăm nhìn tôi một hồi lâu. Sau tôi chịu không nổi để lên tiếng lần nữa.
Tôi xin lỗi, từ nay tôi sẽ không dám đụng chạm tới người của anh nữa.
Nghe tôi nói, Tiến Phát chợt buông tôi ra, sau đó anh nằm vật xuống bên cạnh. Còn tôi thì vẫn sang chấn tâm lý sợ hãi nên cố mãi mới có thể ngồi dậy. Thế nhưng tôi còn chưa kịp ngồi xuống giường đã bị Tiến Phát kéo ngược trở lại. Cả người tôi nằm đè lên người của anh ta. Sau đó anh ta vòng tay ôm tôi thật chặt. Giọng nói của anh ta phát ra chất chứa nỗi buồn.
Em nằm im đi, anh ôm em một lát nhé.
Nằm trong vòng tay của Tiến Phát, tôi có thể ngửi trọn được mùi hương hổ phách từ cơ thể của anh ta phát ra, cảm nhận được nhịp tim của anh ta đang đập rộn ràng. Chẳng hiểu sao tôi cực kỳ thích cái cảm giác này. Nếu có thể, tôi nguyện được buông thả mình để mà đắm chìm vào nó. Nhưng lý trí của một người mẹ đã nhắc nhở tôi không được phép làm điều đó. Thêm nữa, đời tư của người đàn ông hấp dẫn chết người này tôi còn chưa rõ. Tôi không thể đánh đổi cuộc sống bình yên của mẹ con tôi để có giây phút thỏa mãn bản thân của mình được. Tôi cố thoát khỏi vòng tay của Tiến Phát, tôi nói.
Thưa Tổng Giám Đốc, tới giờ chúng ta ra công trường rồi ạ.
Tôi cứ tưởng là được tôi nhắc nhở, Tiến Phát sẽ buông tôi ra. Vì nghe nói chiều nay tới công trường thăm các nhà thầu xây dựng, không chỉ có một mình Tiến Phát mà còn có chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tiến Phát Lần cũng tham gia. Không ngờ lời tiếp theo, anh ta lại nói.
anh vừa gặp mơ gặp ác mộng, để anh ôm em một cái nhé. Người đàn ông này cũng phải 30 tuổi rồi, thế mà khi gặp ác mộng, anh ta lại có biểu hiện buồn tủi, cần người khác an ủi như vậy. Tôi đang băn khoăn không biết nên phản ứng thế nào. Anh ta nói thật hay là chỉ là cái cớ để anh ta lợi dụng tôi? Thì nghe anh ta nói tiếp. Trưa nay ba anh gọi điện, nhắc nhở anh hôm nay là giỗ của mẹ anh mới nhớ. Nghe tiếng Phát nói bằng giọng mũi, tôi ngẩng đầu khỏi người anh ta, nhìn thấy anh ta đang khóc, sống mũi tôi chợt cay cay. Tôi không nghĩ một người đàn ông mạnh mẽ, có tính cách lạnh lùng như anh ta lại mau nước mắt như vậy. Tôi vươn tay lau hai hàng nước mắt đang chảy xuống hai bên thái dương của anh ta. Tiến Phát vừa khóc vừa nhìn tôi hỏi. Anh có phải là người con bất hiếu không, khi mà ngày giỗ của mẹ mà cũng không nhớ? Câu hỏi của Tiến Phát giống như là một hành động chạm vào vết sẹo không bao giờ lành của tôi. Anh ta vì bận mải công việc của mình mà không nhớ tới ngày giỗ của mẹ. Còn tôi thì ngược lại. Tôi nhớ như in ngày giỗ của mẹ, nhưng vì bị bà Liễu kiểm soát nên tôi chưa một lần nào làm cho mẹ một cái giỗ đàng hoàng. Nghĩ tới đây, tôi không kìm được bản thân của mình. Hai hàng nước mắt của tôi đua nhau chảy xuống. Tôi an ủi anh ta, cũng là đang an ủi chính bản thân mình. Mẹ anh biết anh bận rộn thế này, mẹ sẽ hiểu cho anh mà. Ba sẽ không trách anh đâu. Thấy tôi khóc, Tiến Phát vừa ôm mặt tôi vừa nói. Mười năm trước, trợ lý của anh thường nhắc nhở anh ngày giỗ của mẹ. Anh ấy sắp xếp công việc để ngày đó anh có thể đi thăm mộ của mẹ. Còn năm nay, anh ấy chuyển làm vị trí khác, không có ai nhắc nhở nên anh mới quên. Sao mới không có cuộc hẹn nào cả? Nếu anh muốn, tôi sẽ mua bông và trái cây giúp anh, để anh đến thăm mộ của bác nhé. Cảm ơn em. Nói rồi, Tiến Phát ôm mặt tôi kéo xuống, hôn lên môi của tôi. Nụ hôn cảm ơn của anh ta nhanh chóng chuyển sang nụ hôn đẫm nước mắt của hai con người ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại cùng cảnh ngộ mồ côi mẹ. Và rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Nụ hôn đồng cảm đã thổi bùng ngọn lửa dục vọng trong con người của cả hai chúng tôi. Đừng. Lần trước tôi và anh ta quan hệ, cô mang bao cao su, vậy mà tôi vẫn sinh cho anh ta ba đứa con. Và hôm nay đang trong thời kỳ nguy hiểm, nếu tôi buông thả bản thân của mình thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Thế nhưng khi nghe tôi nói, anh ta liền khựng lại động tác của mình. Ánh mắt nóng rực của anh ta nhìn tôi, giọng nói của anh ta phát ra khàn đặc. Vì sao? Vì tôi đã có chồng và ba con rồi. Lời của tôi giống như một đòn roi quất mạnh vào người của Tiến Phát, khiến anh ta sụp đổ người xuống người của tôi. Anh ta ôm chặt lấy tôi thủ thỉ. Nhưng mà anh nhớ em, anh muốn em lắm. Cuộc sống khổ cực bộn bề với những lo toan của tôi khiến tôi không có thời gian nhớ tới người đàn ông như thế này. Nhưng mà anh ta nhớ tôi. Thế nhưng lý trí trong tôi lại không cho phép buông thả bản thân một lần nữa. Tôi lắc đầu với anh ta. Không được, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tôi không muốn có quan hệ bất chính với sếp của mình. Anh hãy tôn trọng tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Trộm Sống của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.